Nam mô A Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 6 2014. Hôm nay chúng ta học tiếp bài học hôm qua. Hôm qua mình đã chia sẻ với các vị là người tu chúng ta khi vừa phát tâm là đã đi trên con đường giác ngộ rồi. Cái bước đầu mình mới đi vô chùa để học Phật thì các vị đã thực tập tỳ ni rồi. Và tỳ ni đó là một pháp hành nó vô cùng quan trọng, không phải dành cho sa di mới đi vô chùa mà nó cũng dành cho các vị trưởng lão. Ví dụ như một vị thiền sư cũng thế, cũng phải hành trì. Và đúng nguyên tắc là thưa các vị, càng là người lớn, càng là người tu tập lâu thì càng phải là những người nghiêm túc hành trì. Biểu hiện đời sống của người tu nó ra trong từng cái động thái. Người trẻ mới tu có khi mình lơ là, mình sơ suất nó rất là dễ, và không ai chấp trước, tức là không ai phê bình, và người ta dễ tha thứ. Thế nhưng mà người càng có tuổi hạ cao, càng là người được trọng vọng trong chốn già lam, thì thưa các vị, cái phong cách của người tu càng phải cẩn trọng. Người ta đánh giá đời sống của người tu chúng ta có khi nó không cần phải tiếp xúc với các vị nhiều đâu nghe. Nhìn các vị nói năng, nhìn các vị đóng cánh cửa, nhìn các vị đi để đôi dép, nhìn các vị uống cốc nước rồi các vị để xuống là người ta đánh giá đời sống tu của chúng ta rồi. Mình ăn cơm, mình bưng chén cơm lên, mình để chén cơm xuống, người ta đã biết cái phẩm chất của mình ra làm sao. Để đũa xuống, gắp miếng thức ăn, ngồi nói chuyện trước Phật tử. Thưa các vị, tức là đời sống của các vị càng bước vào chiều cao của sự tu tập bao nhiêu thì cái sự cẩn trọng nó càng nghiêm túc bấy nhiêu. Đừng nghĩ rằng là mình tu 10 năm, 20 năm rồi mình lơ là đối với cái uy nghi của mình. Thế cho nên tỳ ni là một pháp hành vô cùng căn bản. Và nếu các vị còn nhớ câu của Ngài Quy Sơn, Ngài nói rằng là xuất gia 20 năm rồi mới có khả năng để bàn tay bàn chân cho nó đàng hoàng, đi những bước đi cho nó đàng hoàng. Tất nhiên là hai điều nó hỗ tương với nhau, thân và tâm nó hỗ tương với nhau. Ví dụ như ta có cơ duyên đi vào đạo, thấm nhuần được chánh pháp, liễu ngộ được đạo, ta sống được ngay cái thể tâm bất động của chúng ta từng phút giây một. Thưa các vị, tự nhiên là cái uy nghi hành trì của các vị nó được biểu hiện từ trong đời sống bên trong tâm thức của các vị. Cho nên các vị đi, đứng, nói, cười, hành xử tự nhiên nó biểu hiện cái uy nghi. Đó là cái con đường ngắn nhất từ tâm nó hiển lộ ra bên ngoài. Thế nhưng mà cũng có cách thứ hai, đó là ta chưa sáng được đạo, chưa thấu đạt được nguồn tâm, thế thì ta phải làm một việc căn bản, đó là hãy làm cái việc giản dị nhất, đó là từ thân chuyển hóa lại tâm. Điều này thưa các vị nó rất là chính xác nghe. Ví dụ khi mình có niềm vui tràn ngập trong trái tim thì tự nhiên mặt mình hớn hở, tự nhiên là không muốn cười, mặt mình giống như cười. Thế rồi cái điều thứ hai là không có chuyện gì để cười cả, nhưng mình cứ nhe răng mình cười, tự nhiên tâm mình nó cũng thư giãn ra. Làm thử coi. Có đó. Làm bộ cái mặt tươi đi, rồi tự nhiên tâm mình nó thư giãn. Còn làm bộ cái mặt rầu rầu đi, lòng mình tự nhiên rầu xuống thôi. Thế thì hai nguyên tắc nó cùng có mặt, nó yểm trợ nhau, nó tương tác nhau, đó là từ tâm ra thân và từ thân đi vào tâm. Không ai có thể chối cãi được điều này cả. Thế rồi mình ở nơi đây, thưa các vị, sáng được tâm thấy được đạo, chứng nghiệm được thể pháp thân hiện tiền an trú trong trạng thái tâm bất động thì chuyện đó dường như mình chưa có với tới. Thế cho nên cái điều vô cùng căn bản và rất là cần thiết đó là ta đi vào bằng con đường chi? Hành trì tỳ ni nha. Hôm qua mình thưa với các vị vấn đề thứ nhất là vấn đề chi? Tức là vừa phát tâm phải không? Vừa phát tâm. Thành tựu phạm hạnh đó. Và phạm hạnh bắt đầu đó là thực tập tỳ ni. Cái từ thực tập này rất là hay nghe. Mình đừng nghĩ rằng cái chuyện thực tập là cái chuyện nó xảy ra đột biến. Khi nói đến cái chữ tập, nó hàm nghĩa là chi? Có thời gian, tức là phải cho phép thời gian đi vào trong đó, cho phép ngày tháng đi vào trong đó để các vị có thể chuyển dần cái tính cách của các vị, cách hành xử của các vị. Giản dị một điều là cái thói quen của mình đi thì lật đật như ma rượt. Mình thử tập đi từng bước rất là chậm, rất là thong dong, thử coi. Khó chứ có phải dễ đâu, đâu có phải dễ nhớ điều này. Thế rồi mình có một cái tật đó là nói thì mình nói rất là nhanh, sợ người ta cướp lời của mình thử làm bộ dừng lại khi nghe người ta nói, thử coi được không? Đâu phải đơn giản. Thế thì cái việc cản nhất là cái tập khí ngay nơi thân của các vị, ngay nơi miệng của các vị, nó đòi thời gian, chứ có phải là mình phát tâm tu rồi tự nhiên mình hoàn thiện được cái tư cách người tu đâu. Rồi từ cái điều đó các vị nhìn vào chiều sâu cái tập khí của mình là chi? Hay buồn, hay giận, hay ganh tị, hay nhỏ nhoi, hay phiền muộn, là một cái loại tập khí khó thấy. Hình hài thì các vị thấy dễ, nhưng mà những cái suy nghĩ các vị thì làm sao các vị thấy? Thế cho nên cái thời gian thực tập bên ngoài để đi những bước đàng hoàng, để nói những lời cẩn trọng, nhường lời cho người ta nói, nhường chỗ cho người ta ngồi, nhường thức ăn ngon cho người ta ăn, đó là nguyên tắc người tu nha. Thậm chí mình thọ giới lớn hơn người ta, nhưng mà thấy người ta ngồi trước mình thì mình hoan hỷ xá rồi mình ngồi phía sau. Trừ những cái lúc lên tụng giới, vị Duy Na sắp xếp rằng anh thọ giới trước, anh phải ngồi đây, thì mình có quyền bằng không, thì lúc bình thường đừng có giành nhau cái chỗ ngồi. Thử làm vậy đi, có được không? Thử nhường cái điều kiện tiện nghi cho những người bạn đồng tu của mình có được không? Nhường gần nhất là nhường miếng ăn ngon, nhường chỗ ngủ tốt, nhường điều kiện tiện nghi, nhường người ta nói một lời, nhường cái chi nữa? Nhường cái phần phải về người ta và nhận về cái phần dở, phần vụng, phần xấu về mình. Thưa các vị, mình tu mà chưa làm được chuyện này thì mình làm chuyện gì khác? Tu mà không thể hy sinh được là làm tất cả việc nặng nhọc để cho chúng người ta nhờ. Thế thì mình nói rằng mình bố thí cúng dường thì cái chuyện đó còn xa vời quá. Ngay một chút sức khỏe của ta còn chưa bố thí được. Ngay một chút tiện nghi đời sống của chúng ta còn không nhường ai. Cái đầu của ta nó luôn ganh tị, luôn nhỏ nhoi, thế thì mình tu làm chi? Mình nói điều đó, những cái ví dụ đó, mong rằng nó không có đến nỗi tổn thương nhau nha, đó là ví dụ thôi. Để quy chiếu lại một điều, thưa các vị, cái tập khí chúng ta nó không phải một sớm một chiều để đổi thay dễ được đâu. Các vị phải tập từng ngày, từng ngày, từng giờ, từng giờ. Và cái điều tuyệt vời nhất á, nếu muốn thành tựu được phẩm chất một người tu thì cái yêu cầu nó vô cùng thực tiễn là các vị luôn khiêm tốn, luôn nhờ người khác chỉ lỗi, luôn cảm thấy mình rất là nhỏ nhoi, luôn cảm thấy có vô vàn điều mình phải học. Đừng nghĩ rằng mình là người lớn, đừng nghĩ rằng mình xuất gia trước, đừng nghĩ rằng là cái chùa này đây là không có tôi thì cái chùa này làm sao xây dựng được. Thưa các vị, đừng bao giờ thấy mình là người lớn cả, đừng bao giờ thấy mình là công thần. Thế thì thưa các vị, cái điều nó sẽ xảy ra là các vị có điều kiện học với trăm bạn nghìn thầy. Nếu không dùng cái tâm như thế thì thưa các vị, càng ngày các vị càng trở thành một cái hạng gọi là kiêu mạn tăng, kiêu mạn ni. Và cái điều này nó rất dễ xảy ra trong chốn nhà Lam nha. Tại sao vậy? Thưa, cái bản ngã là cái khó loại trừ vô cùng, mà khi chúng ta bước vào chùa tu, nghiễm nhiên chúng ta lại có thêm một cái bản ngã bình thường chúng ta chưa có. Bản ngã gì? Là một ông thầy, là một sư cô. Thưa các vị, cái tiếng thầy đối với văn hóa Á Đông nó rất là trọng vọng. Ở đời người ta học chết xác để được làm thầy, thế rồi mình chỉ cần 37 21 cạo cái đầu là được làm thầy rồi. Nhất là cái truyền thống đạo Phật được tôn kính trong quá khứ, rồi cộng với cái truyền thống là sư ông Trúc Lâm đã gầy dựng cái nền cao quý cho tăng chúng của truyền thống Trúc Lâm, cho nên chúng ta dễ trở thành lầm tưởng ta là thầy thiệt, và trong khi đó thì có khi mình chưa phải thầy thiệt. Thế thì cái bản ngã là cái rất khó loại trừ, mà khi nó đã lên cao, khi các vị có được năm ba hạ, các vị trở thành tỳ kheo tăng rồi, thì đố ai dám sửa sai các vị. Người ta nhìn các vị, người ta chỉ nói rất nhẹ, nói rất ư là tế nhị. Và cái đầu của mình thì nghe lời tế nhị nó đâu có vô, dạch sấy ra nói thì chưa chắc mình đã nghe. Thế thì thưa các vị, làm sao mình có khả năng sửa được? Thưa đại chúng, mình kể cái việc rất nhỏ của mình mà mình mắc cỡ tới hôm nay vẫn còn nha. Thì các vị thấy là có những lời tế nhị trong cái thế giới của người tu, người ta muốn sửa mình không biết đường đâu. Và nếu mình không đủ thông minh, thôi thì mình cứ chịu làm cái dân quê dốt, người ta muốn nói gì nói thẳng mặt mình đi, để mình sửa, mình củng cố khả năng của mình. Cái vụng của mình, thưa các vị, nó xảy ra 40 năm chứ không phải là ít. Nhưng mình nhớ như in hôm qua thôi. Lần đó vác xác đi học, và năm đó thì Đại học Vạn Hạnh á, rất là dễ thương, có một cái câu lạc bộ dành cho sinh viên. Thế rồi cái giờ nghỉ của buổi học, dẫn nhau hai ba thầy vô câu lạc bộ. Thì bên trong câu lạc bộ người ta có những bộ salon rất là đẹp để cho các thầy cô ngồi uống nước. Bên ngoài thì cũng có cái ban công rất là rộng để cho sinh viên nam nữ bên ngoài, và đa phần ngày xưa đại học nó mở ra thì nhiều phân khoa, cho nên không phải là Đại học Vạn Hạnh ngày xưa dành cho tu sĩ không, mà rất là nhiều thành phần vô đó học. Và cái giá trị của cái bằng cử nhân ngày xưa nó lớn đến nỗi là tốt nghiệp Vạn Hạnh rồi là đi các nơi đều được chấp nhận. Không biết giá trị bây giờ thì ra làm sao thì tôi không biết, nhưng ngày xưa nó là như thế. Thế rồi hai anh em dẫn nhau uống nước. Cái thói quen của mình đó là mình cứ lấy cái vạt áo Nhật Bình của mình phủi vài ba cái chỗ cái ghế rồi mình mới ngồi. Và cái sơ ý của mình, đồng thời cũng cái nhà quê chưa biết lễ độ là chi. Thế rồi một anh học trò sinh viên mà nó thưa thầy, thầy ở đâu? Nó nói, tôi ở chùa nọ, chùa kia. Nó thưa thầy, con có một việc con muốn thưa thầy nhưng mà con rất ngại. Thôi thì hẹn thầy hôm nào con sẽ thưa với thầy sau. Rồi nó đi về nó uống nước với bạn gái nè. Nói nhiều đó thôi. Mình ngẩn ngơ, nó ủa cái thằng này nó nói cái chi vậy? Nó muốn nói với mình một cái điều gì, tại sao nó không nói? Rồi nó nói là bữa nào nó nói là sao? Và thế rồi nó như một công án, nó gieo vào tâm thức mình. Mình về chùa mình cứ ngẩn ngơ, nó muốn nói cái gì với mình đây? Thế rồi chợt nhớ, ồ, mình phủi bụi trên ghế trong khi nó đang uống nước bên kia. Thì các vị thấy là bụi nó bay vô cốc nước của người ta chứ. Thưa các vị, cái việc làm của mình đành rằng là nó không có bụi, đành rằng nó rất là vô ý. Nhưng mà chỉ cần một câu nói như thế thì các vị cảm thấy mình rất ư là mất lịch sự, phải không? Và cái điều này nó cho chúng ta hai bài học. Bài học thứ nhất là thưa các vị, cái học nó mở ra rất rộng nghe. Đừng nghĩ rằng ta học với thầy. Thưa các vị, học với bạn đồng tu, học với cư sĩ. Học trong lúc các vị đi đó đi đây, lên phi trường các vị cũng có quyền học ạ. Có một lần mình đi từ miền Đông Hoa Kỳ về, mình rất là mắc cỡ. Khi mình cùng với thầy Quảng Phú kéo vali lên phi cơ rồi thì mình nghe một nhóm rất ư là ồn ào đi phía sau lưng mình, và họ nói cái giọng rất ư là nặng nề của cái dân mà chắc xa thành phố Hà Nội chứ không phải gần đâu, chứng tỏ rằng là đây là những quan chức, những nhà giàu mới nổi, rất ư là ở rừng ra, tức là rất là máng ở rừng ra thôi. Họ vừa đi và họ vừa nhí nhố, họ cãi nhau là tại sao ta bỏ tiền ta mua vé phi cơ mà ta không ngồi trước, ta lại ngồi phía sau. Mình nghe nó, trời, thầy Quảng Phú à, thầy đừng nên nói tiếng Việt nghe, thầy hãy nói tiếng Mỹ đi để người ta đừng tưởng mình là người Việt, tại vì rất là mắc cỡ. Và nó vừa đi vừa lầm bầm vừa chửi lộn với nhau, và nó nghĩ rằng đất nước này là đất nước Việt Nam chăng? Giống như Việt Nam là ta có quyền, ta có tiền, ta có quyền chen để đi xuống trước, để ngồi trước. Và thưa các vị, ảnh đi phía sau, Nhưng mà khi ảnh đi xuống con đường vào phi cơ thì ảnh lật đật vội vàng cặp rạp, ảnh chen ảnh dạt mọi người, ảnh tưởng chừng như là không ai đi phía trước đang xuống ngồi cái chỗ tốt. Thế rồi xuống thì tiếp viên hàng không nó đuổi ngồi tuốt phía sau. Ảnh giận dữ, ảnh lùng bùng và ảnh tưởng chừng như trên phi cơ chỉ có một nhóm 5-10 người là ảnh thôi. Ảnh không kể là người Mỹ đang ngồi, người ta rất là lịch sự. Thưa các vị, lâu lâu mình thấy một người Mỹ họ ngó quáy là họ nhìn, nó cười mỉm mỉm. Nó rất là khinh thường, nó vô cùng khinh thường thưa các vị. Nó không buồn nói, giống như là đây là những con người ở rừng rú gì mới đến vậy. Và nhìn thấy cái tướng của các anh chị đó, và nhìn thấy những người họ dẫn đầu đoàn thì biết rằng đây là những người họ vừa mới có tiền, họ được cái điều kiện rất tốt lành là đảng và nhà nước cho phép đi du lịch Mỹ chăng, chắc ngần đó việc thôi. Ấy là những người như vậy thôi. Thế rồi ngồi một lát thì họ bắt đầu mở cơm ra ăn, thì cái mùi thức ăn của họ nó còn nồng nực nữa. Mình nói ôi trời, đã có gan bỏ tiền mua vé phi cơ đi chơi, và tại sao không có thể mua thức ăn để mang cái thức ăn lủm củm nào là cà mèn ở Việt Nam đi qua để mà đem thức ăn xuống phi cơ mà biêu ríu thế này rất ư là tội. Thưa các vị, kể câu chuyện đó không phải biêu ríu gì cái dân Việt Nam ta, để làm một cái ví dụ cho các vị biết rằng cái bài học của người tu chúng ta nó mở đến vô cùng nghe. Không vì lý do mình tuổi già, không vì lý do mình là thầy lớn, không vì lý do mình đã thọ tỳ kheo 20 năm mà mình dừng lại cái chuyện khiêm tốn để học. Con người càng khiêm tốn thì cái năng lực phát triển về đời sống tri thức càng lên cao, và con người càng khiêm tốn thì cái khả năng phát triển về đời sống tâm linh mới có thể vươn lên được. Cái từ người ta dùng đó là người tu, anh có quyền mở cái chân trời học của anh tới vô cùng. Anh có quyền đẩy đời sống tâm thức anh, đẩy đời sống tri thức của anh lên đến vô cùng. Và có hai điều rất là đáng nhớ để cho chúng ta ghi nhận về điều này, thưa các vị. Trí tuệ là một, tri thức là hai, không có trọng lượng. Các vị cất nó vào trong đây bao nhiêu nó cũng không nặng cả. Thế nhưng mà cái gì nó nặng? Buồn nè, giận nè, ghét nè, bất an nè, ganh tị nè, nhỏ nhoi nè, phiền muộn nè, đắng cay, những thứ đó rất nặng. Cất một chút xíu vô đây thì nó rất nặng. Cho nên thưa các vị, cái đầu của người xuất gia không cho phép mình cất những thứ đó vào trong nghe. Càng không cho phép mình cất cái tự hào, cái bản ngã. Và ta luôn là người tràn đầy sự khiêm tốn. Ta như một cái vùng đất rất là sâu để chứa tất cả tri thức của thiên hạ về. Đồi cao không chứa nước, chỉ có những thung lũng mới chứa nước. Thung lũng của sự khiêm tốn rất cần với tâm thức của người tu. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ nhất mình xin thưa là cái học mở ra vô cùng ạ. Và cái sự thực tập ngay nơi thân, nó đã đòi hỏi thời gian rồi. Thế là cái sự thực tập để chuyển hóa cái tập khí của các vị, nó dài gấp 5 lần so với sự thực tập ngay nơi thân. Các vị thử bước đi, những bước đi nó đàng hoàng, nó chững chạc, nó đẹp như bước đi của thầy trụ trì đây. Các vị thử tập coi, dễ hay khó? Không dễ đâu nghe. Từ tâm nó hiện ra tướng mà. Thế thì thưa đại chúng, các vị nên lưu ý rằng là thực tập tỳ ni này nó không phải xảy ra một ngày. Không phải là cái chuyện mình làm điệu làm dáng trước mặt ai, mà các vị phải tập nó trong từng phút giây, từng hơi thở của các vị. Đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa, nằm là nhiếp tâm, đứng làm gì? Phải bốn tư thế. Đứng thì an trú trong định. Thế thì có quy nghi nào các vị không tu không? Không. Không có quy nghi nào không tu cả. Và các vị đi vào trong quy nghi thì thấy Đức Thế Tôn dạy vô cùng kỹ nghe. Không có tựa vách, không nương ghế, phải không? Và mình thử thực tập rằng khi nào ngồi phải nhớ rằng ngồi là tọa thiền chứ không phải ngồi là đùa đâu. Khi nào đi, thưa các vị, là đi thiền hành chứ không phải là đi để lấy cái rổ, lấy cái rá hay là đi để sắt, để gọt, để nấu ăn. Không. Một bước cũng thiền hành, hai bước cũng thiền hành. Thử làm coi. Các vị thử tập quy nghi rất ư là đơn giản, trong bốn quy nghi đi đứng nằm ngồi thôi chứ chưa cần nói gì thêm. Rồi làm việc tính sao? Làm việc tính sao? Và nếu người tu mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình làm thầy tu làm chi? Chẳng lẽ mình luyện đời sống mình vào chùa để có được miếng ăn, miếng uống qua ngày, để có được cái nơi chốn yên ấm để ở ư? Cái điều đó thưa các vị, ở Mỹ này người ta đi lau kính cửa thôi người ta cũng kiếm được ngày mấy một bạc để ăn cái hamburger, nó không chết đói đâu. Thế thì luyện đời sống mình vào làm thầy tu phải có cái gì cao quý hơn nha. Một trong những điều làm cho người tu cao quý, chưa nói đến chuyện giảng kinh thuyết pháp, chưa nói đến chuyện chứng thánh chứng đạo, một cái điều vô cùng gần gũi đó là có được phẩm chất, có được nhân cách người tu là đủ để đền ơn Tam Bảo rồi đó. Tại sao? Thưa các vị, có khi chưa cần các vị giảng pháp, các vị chỉ cần từ ở ngoài cửa các vị bước vô bục giảng, người ta đã sinh tâm kính trọng mình rồi. Mình đi lăng quăng lít quýt, lăng xăng lít xít, rồi mình vô mình giảng pháp, dù nói như mây như mưa nhưng mà ta đã mất niềm tin với các vị hết 30%. Chắc vậy. Tôi cũng cố tu tập cho đi đứng cho nó bệ vệ mà chưa được, cho nên mất hết 60% cái khả năng truyền đạt đó. Thì các vị học bài học từ tối nay để thấy là quy nghi nó không phải là xảy ra đối với người trẻ mà nó còn cần hơn đối với người già, đối với người đã trưởng thành, đối với người đã thành một vị thầy lớn. Đó là điều thứ nhất. Mình nói là cái công năng thực tập này nó phải có mặt suốt một đời tu. Đừng có vin vào cái cớ là tôi thọ tỳ kheo rồi, tôi không cần học tùy ni nghe. Học thuộc lòng từng bài. Mỗi lần rửa tay nên đọc dĩ thủy tẩy thủ. Mỗi lần súc miệng sáu khẩu liên tâm tịnh. Không thuộc là thất bại. Dù đã thọ tỳ kheo nhưng mà chưa thuộc thì vẫn cứ phải học lại để bắt đầu hành trì rửa tay. Mà lỡ quên đọc câu chú thì thôi vui lòng rửa tay lại. Súc miệng mà lỡ quên đọc chú thì thôi vui lòng súc miệng lần thứ hai giùm tôi đi, để đọc lại cái bài chú đó. Mình phải phạt mình để cho mình nhớ. Và sau đó thì các vị không phải dừng ở chỗ là từng cái động tác của mình an trú tâm, chánh niệm và rải tâm từ đối với những việc mình làm. Mình còn phải làm được việc hay hơn nữa, tức là tự chế tác ra những cái bài thi kệ để mình sắc, mình gọt, mình nấu, mình nướng, mình đốt đèn. Và thưa các vị, những bài thi kệ của tỳ ni chỉ là những bài gợi ý vô cùng căn bản để làm nền tảng, và từ đó các vị mở rộng hơn để cho mọi sinh hoạt trong đời sống bình thường các vị đều có thể nhiếp tâm để có thể tu tập được, chứ không phải ngần đó mà đủ thiếu chi. Hãy nhớ như vậy. Ngay cái từ quy nghi thôi là nó đã hay rồi nghe. Quy có quy đáng nể trọng. Cái quy này không phải là do anh phùng mang trợn mắt gì cho người ta sợ, cũng không phải là anh mang hia đội mũ gì cho nó trịnh trọng cho người ta ngán. Có quy là tự thân đời sống của người đó tỏa sáng cái năng lực làm người ta sinh tâm kính trọng, nể phục, nhìn là thiên hạ có khả năng là thu nhiếp thân tâm lại. Sự có mặt của vị thầy có quy nghi thưa các vị làm cho cả một chúng đều được thu nhiếp. Có quy đáng kính, có nghi đáng trọng, cho nên gọi nó là quy nghi. Và cái điều này thưa các vị, không có một truyền thống tôn giáo nào bì được với Đức Thế Tôn đã dạy cho đệ tử Ngài. Cái nền văn minh của con người mãi tới hôm nay thưa các vị, người ta mới tạo ra cái hệ thống red room, nó gắn liền với những cái cơ sở sinh hoạt như là phòng ngủ của họ cách nay chừng 100 năm, dường như chưa tới. Lần đầu tiên những người Mỹ giàu có họ muốn tạo một cái hệ thống red room rất là gần phòng ngủ họ. Các vị hình dung rằng là những người cố chấp của truyền thống Kitô giáo họ kiện ạ. Nó nói không được phép làm như thế, nó không đúng với cái tinh thần của Chúa Kitô dạy. Tức là truyền thống văn minh của loài người từ quá khứ tới hôm nay chưa từng có cái chuyện là làm hệ thống restroom trong nhà. Và cái khách sạn 5 sao bây giờ các vị hình dung rằng các vị vô và các vị đi restroom thì các vị thấy là nó dùng giấy thì ít nhưng mà dùng giấy xong nó phải rửa. Phải vậy không? Trong khi đó thì cách đây 26 thế kỷ Đức Thế Tôn chế tác cái pháp hành trì cho các vị tỳ kheo. là khi các vị vệ sinh xong rồi, không phải là chùi nhé, mà rửa nước. Thế thì mình hình dung một điều nó giản dị như thế về cái lĩnh vực vệ sinh thôi, thì các vị thấy là cái nền văn minh, cái tính cách văn minh của một tỳ kheo tăng trong quá khứ thì nó ngang với cái trình độ văn minh của con người vào thời này. Giữ gìn vệ sinh răng miệng, rửa chân rửa tay và vân vân, thưa các vị, ở một cái trình độ rất là cao. Thậm chí trong cái tư cách ăn cách uống của người đệ tử Như Lai, thưa các vị mà hành trì đúng á, thì nó rất là cao quý. Mình nhìn người Mỹ ăn rồi các vị thấy đôi khi mắc cỡ nghe. Nó ăn thế nào? Thưa các vị, nó ăn không hở răng ngay từ bé. Là những em bé người Mỹ nó đã được dạy một cách rất là tươm tất. Còn mình có khi cái văn hóa Việt của chúng ta chưa nâng đến đến một cái chiều cao, đa phần nó xuất gia từ nhiều thành phần xã hội đi vô, tập tành cho được cái cách ăn thôi, cái cách nhai thức ăn thôi, có khi cũng không phải dễ. Mình nhai nghe tiếng kêu chóp chép, mình nhai răng cỏ mình hở ra, rồi có khi mình ăn xong bữa ăn rồi răng cỏ của mình nó còn dính cơm tùm lum, mình nói chuyện quên quang, mình cười toe toét. Rồi có khi, thưa các vị, những cái điều ví dụ như là mình đang lúc ăn thôi thì các vị hình dung rằng là với người Mỹ nó ăn nó nuốt từng ngụm ăn xong nó đấy rồi nó mới múc một muỗng thức ăn khác. Còn mình thì cứ lua vào miếng này nuốt chưa xong thì đã vội vàng gắp miếng khác bỏ vào miệng. Các vị nhìn tư cách ăn của chúng ta có khi chúng ta còn phải học lại với người Mỹ nữa. Nhưng mà các vị nhìn rằng là trong quy nghi của Phật dạy á, ăn từng miếng đàng hoàng, nuốt xong đâu đấy, ăn không được hở môi, hở miệng, hở răng. Và ăn xong rồi thì thưa các vị là tráng nước trong bát để uống. Và dùng cái loại cây gọi là tước dương chi, là nhăn cái cành dương đó, là một cái loại cây nó có khả năng là khử độc, chân răng, nướu răng, xỉa răng đàng hoàng. Và ngay cái cách ăn thôi, các vị nghiên cứu cho kỹ về cái cách thức ăn của tỳ kheo tăng thì các vị thấy điều thứ nhất là nếu hành trì đúng thì cái phẩm cách của tỳ kheo nó rất là cao quý, không thể chê vào đâu được, không ai khinh thường người tu được. Rồi cái cách đi cách đứng của người tu, thưa các vị, cũng thế. Rồi thậm chí là trong cái lúc các vị sử dụng đơn, sử dụng giường, các vị đi tới chỗ phòng trọ hoặc là cái chỗ già lam tự viện người ta, các vị ngủ cũng rất là lịch sự, không ai chê trách được. Tại sao? Thế Tôn chế tác ra, một là tọa cụ, hai là ngoại cụ nhé. Ngoại cụ là chi? Khi các vị đến những già lam tự viện người ta trải mùng trải màn cho các vị ngủ. Điều thứ nhất là các vị nên lấy ngoại cụ của mình trải lên. Để khi đi rồi thì mồ hôi của mình nó không có làm ô uế làm dơ chăn màn của người ta đỡ giặt giũ. Thứ hai là trước khi đi các vị vệ sinh phòng thất rất là đàng hoàng, rất là tươm tất, rất là sạch sẽ, không có chuyện là vung vãi, không có chuyện là bỏ ngổ ngang nào chai nào hũ nào lọ nào giấy nào má, không có chuyện đó. Là một người tu mà học quy nghi thấm nhuần người, thưa các vị, vô cùng là cao sang, dùng cái từ đó chính xác đó. Người ta giàu nhưng mà có khi không sang, tại vì cái cách xử sự người ta nó rất ư là nhà quê. Bằng chứng là một nhóm người từ đất Bắc đi du lịch đó, họ giàu chứ phải họ nghèo đâu. Thế nhưng mà đánh giá họ sang thì họ không sang, tại vì cái tư cách của họ nó rất ư là thấp. Thế cho nên sang hay không sang là cái tính cách của ta, cách xử sự của ta, cách nói năng của ta, nó tạo thành cái phẩm chất cao quý của một người tu. Dù cho anh xuất thân từ đời sống nào tôi không biết, nhưng mà khi anh luyện anh vào chùa, anh được tu rèn, anh được học đàng hoàng, anh được thực tập, thế thì cái phẩm chất của một tỳ kheo tăng, của một người tu được nâng lên trở thành một giai cấp sang trọng. Sang trọng không có nghĩa là mình tác quy tác phúc với ai, sang trọng là để cho người ta kính trọng, đây là một giai cấp làm thầy của trời người. Anh làm thầy của trời người, cái phẩm chất anh nó phải cao hơn người ta cái đầu. Nếu làm thầy của con người ở trần gian này thì cái phẩm chất của anh nó cao hơn người ta một cái đầu, anh mới làm thầy người ta được. Cao về nhân cách, cao về đạo đức, cao về năng lực tu, cao về năng lực hiểu biết, cao về năng lực tri thức của anh. Và những điều này không đủ thì thưa các vị, làm sao được gọi là trưởng tử Như Lai? Do vậy, thưa đại chúng, cả một đời tu thực tập quy nghi đó, đừng nghĩ rằng ta chỉ học vớ va vớ vẩn, trả bài cho xong để rồi thọ được cái pháp y tỳ kheo là xong đâu đấy, là ném vào bên thứ không. Việc này nó có mặt từ những ngày đầu mới xuất gia cho tới lúc nào thì các vị dừng, bỏ vô hòm, đóng nắp lại, lúc đó là lúc dừng không thực tập tỳ ni. Còn anh còn thở vào thở ra thì thưa các vị, anh phải biểu hiện cái tư cách của người tu à. Dù tư cách người tu không ở chùa, anh đi ra ngoài đường phố, nhưng mà khi cái phẩm chất được tôi luyện hoàn thiện như thế thì anh là một bài pháp rất là sống động để làm khởi phát bồ đề tâm của bao nhiêu người. Mình đừng tưởng rằng hàng vạn con người họ đi ngang qua các vị, họ không buồn nhìn các vị mà họ không để ý, chứ không sẽ có một phút giây nào đó, không biết có người nào đó họ ngắm nhìn các vị, họ thấy các vị đi, các vị xử sự với người chung quanh, tự nhiên là nó rớt vào tâm thức của họ, nó gieo cái hạt mầm bồ đề tâm nơi họ. Chỉ cần khoác chiếc áo người tu, chỉ cần đứng đi có phong cách, chỉ cần nói năng, chỉ cần hành xử cho nó đàng hoàng đúng với pháp quy của Phật dạy, là một bài pháp sống động, ảnh hưởng rất lớn giữa trần gian này. Nếu loài người chưa quỳ trước anh để kính lễ thì hộ pháp thiện thần chư thiên cũng đang quỳ chung quanh anh để yểm trợ, nếu anh thực tập đúng. Cái này mình không có cường điệu đâu nghe, này nó rất thật á. Cho nên những lúc mà không có việc làm thì các vị nên tập đi tới đi lui, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình xin lặp lại, thực tập tỳ ni hai phần. Hai phần này nó hỗ tương, nó tác dụng vào nhau. Tức là từ bên trong ra bên ngoài, từ bên ngoài đi vào bên trong. Thưa đại chúng, là mình cứ nghĩ rằng là kinh và luật nó không liên hệ với nhau. Thậm chí là người ta sáng tạo ra một cái tông gọi là luật tông, một cái tông gọi là thiền tông, một tông là giáo tông, một tông là tịnh độ tông, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, kinh và luật nó cùng chảy về một hướng, thành tựu được phẩm chất giải thoát. Thế nào là kinh và luật cùng chảy một hướng? Cái điều vô cùng dễ hiểu đó là thế này: khi anh có được cái năng lực thực tập, có được cái quy nghi vững vàng, được trui rèn trong cái thế giới luật tông, thế thì ngay cái lúc anh thực tập, ngay lúc anh hành trì, đã có được định, đã có được tuệ. Là cái nền của thiền tông cũng thế, thưa các vị. Nếu không có cái nền của căn bản hành trì từ lục tạng xây dựng nên thì không thể trở thành những vị thiền sư lỗi lạc để giáo hóa, để làm Phật sự nghe. Ta nhìn ngược lại dòng chảy của thiền tông là ngày Lâm Tế, các vị hình dung rằng 10 năm học tỳ ni tạng, 10 năm học luật ạ. Thế thì thưa đại chúng, không có lý do gì mà ta tách rời luật và kinh ra. Đó là cái phần cạn nhất, nhìn ở cái mặt rất là dễ thăm dò vô, thì các vị thấy hai phần này nó dính liền lại. Kinh là lời của Phật, luật là hành vi của Phật được biểu hiện, và thiền đó là tâm của Phật. Thế thì ba phần này nó làm thành một cơ thể, một thiền tăng sống động. Và phần thứ hai, ta hình dung rằng quy nghi và cái công trình thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được pháp thân, nó là một chứ đâu phải hai nghe. Ví dụ như các vị dở Tăng Chi Bộ Kinh ra thì có những bài kinh nó biểu hiện rõ ràng về quy nghi. Thế Tôn nói rằng một vị tỳ kheo chân chính đi vào pháp hành trì thực sự, thì khi vị tỳ kheo đó cúi thì ông biết rằng ông đang cúi, ngẩng thì ông biết rằng ông đang ngẩng, co tay, duỗi tay thì vị tỳ kheo đó biết rằng đang co tay, đang duỗi tay, nheo mắt nhướng mày thì vị tỳ kheo đó biết mình đang nheo mắt nhướng mày, ăn từng ngụm thức ăn, vị tỳ kheo đó biết rõ rằng mình đang ăn từng ngụm thức ăn. Thế thì các vị thấy là đây là kinh dạy về thiền, hay là quy nghi dạy chúng ta hành trì cái sinh hoạt bi hiện bên ngoài? Cả hai nó cùng có mặt trong đời sống của một tỳ kheo. Khi thấy được đạo, khi sáng được tâm, khi đang hành trì chánh niệm thì cũng là đang biểu hiện quy nghi ạ. Thế rồi Các vị chỉ cần niệm một câu chú là dĩ thủy tẩy thủ đương nguyện chúng sinh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp, lúc các vị rửa tay, các vị đem cái tâm của các vị lang thang đây đó dừng lại ngay nơi cái lúc giọt nước đang chảy trên tay, thầm tụng bài kệ này thì nó liền có cái gì? Liền có chánh niệm rõ ràng soi sáng việc ta đang làm, tâm ta nó không có chạy đông chạy tây, nó dừng lại lúc ta đang làm việc thì cũng một việc làm rửa tay. Thế nhưng mà mình rửa vội vàng để mình làm việc khác thì cái việc làm của các vị không phải là việc làm của người tu, mà việc làm đó là việc làm cho xong để chạy đi làm việc khác, thì cái phẩm chất việc làm đó nó không đáng gọi là một việc làm an trú trong thiền định. Thế nhưng mà các vị rửa tay bằng cái bài thi kệ rất là thông dong và an trú tâm để nhận biết giọt nước đang chảy trên bàn tay mình, và mình sống được với cái giây phút hiện tiền nhận biết. Thế thì thưa các vị, cũng là một việc làm, nhưng ấy là một việc làm của vị thánh, chứ không phải là việc làm của phàm phu làm cho rồi để làm việc khác. Ta hình dung rằng cái bà cư sĩ Diếp Ba Ma, tôi nghĩ rằng nếu các vị thấy hình của bà thì các vị sẽ thấy là bà xấu hơn các vị ở đây rất là nhiều nhé, thấp nè, đen nè, vân vân. Và nếu tính về cái cuộc đời của bà thì bà bất hạnh hơn các vị rất là nhiều. Thế mà bà luyện đời bà thực tập thiền thôi, không phải là một tỳ kheo ni hay là một người xuất gia, là một cư sĩ thôi. Thế mà mấy anh Mỹ ở bên Massachusetts á, rước bà về, nhờ bà hướng dẫn những khóa thiền. Và trước khi rước bà về thì những anh chàng đó phải thông thạo ít nhiều tiếng Miến để có thể dịch ra từ cái lời nói bằng ngôn ngữ chính của bà để dạy lại cho thiền sinh Mỹ. Thế nhưng mà rồi cái chuyện dạy của bà ta chưa tính, nhưng mà hãy nói cái chuyện là bà qua, bà sống rất là bình thường như một người đàn bà nhà quê. Bà lượm những con búp bê, những chiếc xe hơi, mấy đứa bé nó vứt vung vãi đó, bà đem bỏ vô thao và kỳ cọ và chùi cho sạch để mang về bên Miến Điện, bên Ấn Độ cho những em bé nghèo. Và những người thiền sinh Mỹ nó có học vị tiến sĩ hẳn hoi, PhD đàng hoàng về cái trình độ học hành Phật học của nó, thì nó nghiên cứu tới nơi. Về khả năng nghiên cứu về tâm lý học thì nó là thầy dạy của những cái trường lớn trên nước Mỹ như bên Harvard chẳng hạn. Thế nhưng mà nó rình, nó chụp hình và từng tấm một, nó nói đây là một vị thánh nhân đang giặt đồ, thánh nhân đang tắm cho con búp bê. Thì các vị hình dung là cũng việc làm như thế mà tại sao nó đánh giá đây là việc làm thánh nhân, còn việc làm của mình thì cái việc làm tầm phào, tại sao vậy? Đơn giản một điều thôi thưa đại chúng, đó là an trú ngay chánh niệm để hành trì từng việc nhỏ cho tới việc lớn, dù việc đó là giặt cái áo, việc đó là kỳ cọ búp bê, việc đó là đang cắt cái móng chân thôi. Thưa các vị, nếu các vị làm mọi việc với trạng thái tâm chánh niệm, tức là ứng dụng tỳ ni vào trong từng động thái làm, thế thì đó là việc làm của các bậc thánh. Thế cho nên thưa các vị, một là vụng thì ta hãy thực tập từng cái động tác nhỏ nhoi sinh hoạt trong cuộc sống đời thường, để từ những động tác có chánh niệm đó nó chuyển, nó làm tâm ta yên, tâm ta lắng, tâm ta có định, tâm ta có niệm, tâm ta có tuệ. Giỏi, thưa các vị, thấy được đạo, sáng được tâm, một chốc tay nhảy liền vào vùng đất Như Lai, thì các vị sống ngay cái thể tâm chân thật các vị, thì mọi việc các vị làm bên ngoài như nói năng đi đứng cợt cười cúi ngửa co tay duỗi tay nheo mắt nhướng mày là biểu lộ từ tâm bất động ra. Thưa các vị, ta phải thực tập đồng bộ hai thứ cùng một lúc, và không ai bằng các vị thiền sinh trưởng thành xuất gia trong dòng chảy chánh pháp của sư ông Trúc Lâm nghe. Tại sao? Các vị học với sư ông để liễu ngộ được tâm, rồi các vị củng cố nó bằng cái năng lực thực tập tỳ ni nữa, thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta là những người có phước lớn vô cùng để có thể trở thành một vị thầy, một vị sư cô có nhân cách đủ đầy, tràn đầy cái năng lượng yên bình và phẩm chất đạo đức để làm đạo trên đất nước này. Đó là điều thứ hai. Các vị nhớ cho là từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ bên trong tâm biểu hiện ra cái hạnh bên ngoài, gọi là hiện hạnh, Rồi từ cái việc làm của các vị bên ngoài, của thân, chuyển được tâm bên trong, hai điều này nó tác dụng với nhau, nó làm thành tựu cái phẩm chất đạo đức nơi các vị, phẩm chất định tuệ nơi các vị, phẩm chất giải thoát nơi các vị. Điều thứ hai, luôn quân tu thánh hạnh. Thưa các vị, cái chuyện này là cái chuyện cơm bữa của chúng ta. Tại sao mình đi tu? Tại vì mình ngưỡng mộ Đức Thế Tôn là một bậc thầy giải thoát, là một bậc trí tuệ cao vời, cho nên mình xuất gia. Tức là mình hướng về Ngài, coi Ngài là ngọn hải đăng, coi Ngài là cái mục đích mình hướng cuộc đời mình theo. Thế cho nên mình học với Ngài, mình đọc về Ngài, mình tư duy về Ngài, bắt chước Ngài, gọi là quân tu thánh hạnh. Và cái chuyện này nó rất dễ xảy ra nha. Khi các vị thiết tha đối với con đường tu, các vị vô cùng là ngưỡng mộ Đức Thế Tôn, các vị yêu mến Đức Thế Tôn, thì tự nhiên cái là bên trong các vị có một cái phẩm chất là muốn bằng như con người đó. Một cái điều rất là đơn giản, ví dụ như các vị vô lớp học mà các vị chán cái ông thầy đó, thì đừng hòng học được cái bộ môn đó trên mắt công. Chắc chắn là chúng ta ngồi nghe như là thuyền đi nước ngược, không chịu đi tới, nó thụt lui thôi, buồn ngủ hoặc là bỏ lớp đi ra, nó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu các vị cảm thấy là cái môn đó các vị rất thích thú, các vị học say sưa, thì chắc chắn rằng trong tâm thức các vị có một cái định hướng là phải giống cái vị thầy đó. Và cái điều này rất tự nhiên, ta nhớ là những năm chúng ta còn trong ghế nhà trường nó là vậy đó. Khi các vị thích bộ môn nào đó, ông thầy đó mà ông dạy đủ sức lôi cuốn, thì chắc chắn rằng là các vị sẽ giỏi bộ môn đó. Thì thưa đại chúng, cái điều rõ ràng là cái này nó phải xảy ra nơi cái phẩm chất của người tu chúng ta. Tại vì chúng ta đều muốn trở thành một bậc đạo sư. Luyện đời mình vào chùa tu không có nghĩa rằng để làm tôi tớ cho Phật. Và điều này nếu mình muốn không được. Tại vì giáo lý đạo Phật không hề chấp nhận anh đến xuất gia với đạo Phật để trở thành thần dân của Phật hay là tôi tớ cho Phật, mà để trở thành Phật, phải không? Không có chuyện là cầu xin về đất nước kia để làm dân của nước kia, mà không, tôi là một người lãnh đạo như người kia thôi. Tại vì ngay nơi tuyên ngôn của Đức Phật là ông đã có phẩm chất giác ngộ như ta, và chưa hề có cái chuyện bất bình đẳng trong cái vai trò của Đức Thế Tôn dạy đối với chúng sinh trên trần gian này. Ngài nói một câu như là một tuyên ngôn sấm sét nhất, là khi ta thành đạo rồi, ta thấy mọi chúng sinh giữa trần đời này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Có nơi khác thì ta diễn dịch rằng ta thành Phật rồi, ta thấy mọi chúng sinh đã là Phật. Thế thì thưa đại chúng, trở lại cái chuyện chúng ta muốn thưa nhau là cái chuyện này là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tại vì anh luyện đời sống anh vào chùa tu thì anh phải thành tựu một bậc thầy, thành tựu một vị Phật trong tương lai. Và cái con đường để thành tựu cạn nhất là ta làm cái chi? Học ngôn ngữ Như Lai không biết mỏi nghe. Thưa đại chúng, là có những cái trường hợp mà cái tâm thức phàm phu của mình nó lười biếng lắm á. Mình phải đặt mình trong cái tình trạng phải làm nó mới nghe lời nó làm. Đặt mình trong cái việc phải chạy thì nó mới chạy. Còn không thì mình cũng dễ trở thành người nhát lười. Và mình nghĩ mình là một người không có cái duyên phước lành lớn lắm để học hành cho tới nơi tới chốn. Học ba mớ thôi, cũng dốt. Nhưng mà thưa các vị, cái duyên của mình đó là mình luôn đặt mình trong điều kiện là phải làm, phải cố gắng, phải nỗ lực. Không biết cái chi cả, nhưng ai nhờ mình dạy kinh đó, được, tôi dạy. Mà đâu biết dạy chi. Thế rồi khấn với Tam Bảo là xin Bồ Tát nhập cho con để con biết, rồi con có thể dạy được cuốn kinh này. Đặt mình trong cái trường hợp phải làm, rồi tự nhiên cái năng lực của mình nó phát triển ra thôi. Nói điều này dường như các vị nghĩ rằng mình khiêm tốn mình nói, không, mắc gì khiêm tốn, chuyện đó thật vậy. Và thưa các vị, mình luôn đặt mình trong cái trường hợp là phải làm. Ví dụ như các vị biết rằng khóa tu ở Sangha đang diễn ra 60 ngày, và ăn trưa xong là cũng lý sự nữa, cho nên nó tới 1:30 thì còn thì giờ đâu mà nghỉ mà ngơi, cho nên vội vàng đi xuống, leo lên xe, thầy Giác Minh thì trở về đây nghĩ rằng là thầy rất là cần nghỉ ngơi, còn mình thì không cần, nói chuyện như đùa mà có gì đâu nghỉ ngơi, cho nên thầy ngủ đi, tôi sẽ làm ăn cho tới 4:30 rồi chúng ta về lại. Thưa các vị, về lại thì đâu được nghỉ ngơi, là bắt đầu hướng dẫn người ta sinh hoạt buổi chiều, bắt đầu dạy từ lúc 7 giờ cho tới 9 giờ mới xong việc, mới được quyền nghỉ ngơi. Nhưng mà nếu không đặt mình trong cái trường hợp phải làm như thế thì chuyện gì phát sinh? Từ 1:30 ăn xong rồi thì ngủ cho tới 3-4 giờ là hết một ngày. Cho nên thưa các vị, mình chia sẻ điều này để cho các vị có kinh nghiệm rằng là đặt mình trong cái điều kiện phải làm, rồi tự nhiên cái năng lực mình nó vận hành, nó dựng đời sống mình vậy để mình làm. Bằng không thì mình sử dụng một hình hài này, thưa các vị, nó chưa xứng đáng gì cả, rồi liệng vào vô thường á. Ta cứ ỷ eo, ta nói là ta ốm yếu, ta bệnh hoạn, nhiều người mạnh hơn ta tại sao không làm mà bắt mình làm. Và thưa các vị, mình nên lấy cái quan niệm đó mình bỏ xuống đi. Mình hãy có suy nghĩ rằng là một đời sống này kiếm được hình hài này không có dễ, mà mình không sử dụng xứng đáng một hình hài này, thưa các vị, cũng đến một cái chu kỳ các vị ném nó vào vô thường bất biến, thế thì nó tội nghiệp cho một đời sống của mình. Ngài Rinpoche, không biết Trung Ba Rinpoche ai, Ngài nói một câu: bạn có biết không, bạn như người lạc vào vùng đảo châu báu, thế rồi bạn lại trở về đất liền, bạn mới nhớ ra rằng là ta từng ở nơi đảo châu báu kia, mà ta không có lượm được một cái viên châu báu bỏ trong túi, ta không có lấy một cái món gì bé bỏng trên con đường đi, hoặc là vài viên sỏi bỏ trong túi, chớ chi mà ta chỉ cần siêng một chút, khòm xuống, lượm một viên bỏ vào túi, về đất liền bán một viên thôi, thì mua trâu tậu ruộng và làm một trưởng giả giàu có. Cũng như thế, bạn có được một hình hài con người giữa trần đời này, chư thiên còn ganh tị. Bạn không có lợi dụng cái điều kiện có mặt trên cuộc đời này trong 70 năm, 60 năm vô thường này để làm cái gì đó cho cuộc đời của bạn. Rồi sẽ tới lúc trả hình hài về cho cá bụi, bạn sẽ ân hận vô cùng. Tại sao mình có điều kiện ở trên cái đảo đầy châu báu mà mình không lấy được viên châu báu nào? Và thưa các vị, cái đời sống của chúng ta có được một hình hài như thế này, có khi trải hà sa kiếp trong cõi tử sinh, may mắn vô cùng, phước đức vô cùng, ta mới có mặt lại trong cuộc đời này, trong một kiếp phù du. Và may mắn vô cùng ta mới có được cái hình hài nguyên vẹn, không có tật nguyền, có được năng lực trí tuệ đủ để nghe chánh pháp, có được cái duyên không phải nhỏ mới gặp được chánh pháp, mới gặp được thầy, gặp được bạn và luyện đời sống mình làm người xuất gia nghe. Thế mà mình lại không có tận dụng giây phút rất là ngắn ngủi của một kiếp phù du, mình lại luyện đời mình vào những chuyện vẩn vơ, thế thì nó rất là tội nghiệp. Luyện hình hài này do cái tật biếng lười, không có thể đóng góp một chút gì cho đại chúng, đó là cái tội thứ nhất. Thưa các vị, nếu các vị trân quý đời sống tu của các vị cảm ơn Phật, cảm ơn Tổ, cảm ơn Thầy, thì các vị phát nguyện rằng tôi làm tôi tớ cho chư Tăng, làm hết mọi việc cực khổ trăm bề, ô uế trăm bề, để cho các thầy, các cô có điều kiện tu, các vị mới xứng đáng sử dụng hình hài này. Rồi các vị phát nguyện thêm rằng là đời sống con rất là mong manh, vô thường đến không biết ngày nào, bất trắc của đời người không bao giờ chờ con, cho nên con không có dư một chút thì giờ để làm chi? Để buồn, để giận, để ghét, để thương, để nhỏ nhoi, để ganh tị, để phiền muộn bất an nghe. Các vị tu mà các vị còn một chút tâm ganh tị, còn một chút buồn phiền nơi tâm thức các vị là rất, tiếng nó còn nhẹ đó, rất là vô minh, mà nếu nó nặng hơn nữa rất là ngu, chứ không phải vô minh nữa thưa các vị. Nếu dùng một cái từ đủ mạnh và không sợ mất lòng nhau, thưa các vị, đời sống mình đâu có dài, đâu có cho phép mình ở trên tầng đời này nhẫn nhơ đâu. Cái bệnh nó rượt các vị, cái bất an nó rượt các vị, và mọi bất trắc cuộc đời này nó chưa hề thay. Ta không bất trắc, ta không chết bất chừng, nhưng mà bố ta, mẹ ta, anh ta, em ta, người thân của ta, họ có thể ngã cái đuổi chết bất cứ lúc nào. Thế thì cái tình trạng này nó không có chừa ai cả. Tại sao mình có được một phút thì giờ yên bình đây, mình lại bỏ tâm thức của mình lại đầu tư năng lực thân tâm của mình cho những cái việc vẩn vơ vô ích? Cái chuyện ăn, cái chuyện ngủ, cái chuyện dành nhau, cái chút lặt vặt thị phi, thưa, không nhường nhau một câu nói, không nhường nhau một chỗ ngồi, thưa các vị. Thế thì tu làm chi? Vũng vô cùng, thưa các vị. Cho nên nếu các vị biết rằng đời sống mình nó không đủ dài, và khi thấu đạt được điều này, các vị phải đặt các vị trong cái điều kiện phải tu thôi. Phải đặt mình trong điều kiện phải tu, đặt mình trong điều kiện phải học, chứ không có lý do gì mà thả trôi cả. Một ngày đi qua, thưa đại chúng, các vị có tìm lại được không? Không. Ngày nay mà đi qua rồi thì thưa các vị có thể tìm được cái ngày này của tháng tới, ngày này của năm tới, và ngày này tháng này của 100 năm tới, chứ các vị không tìm được cái ngày này tháng này của 2014 đâu. Rồi các vị, mất một hình hài này, chưa chắc gì kiếp sau ta có mặt lại nơi trần đời này. Ta có thể vẫn vơ vào cõi giới mông lung, có khi mất cả triệu kiếp trong cõi luân hồi. Thế thì tại sao không đặt mình trong điều kiện phải học, phải tu? Đó là điều thứ nhất. Luôn đặt mình trong điều kiện tu học. Điều thứ hai, thưa các vị, học kinh, học luận, học luật chưa bao giờ là dư đối với người tu cả nha. Không bao giờ dư. Đọc một bài kinh không bao giờ dư. Học thuộc lòng một câu thi kệ thiền sư không bao giờ dư. Tại sao vậy? Cái điều đặc biệt là mình học một bài ca vọng cổ á, mình ngâm nga chơi, thì nó làm cho tâm thức mình nó trầm xuống, nó chìm xuống, nó ủ ê, nó phiền muộn. Nó gợi lại cái nghiệp thức nhiều đời, nghiệp ái nhiễm, nghiệp sầu tư. Nhưng mà các vị học thi kệ thiền sư thì các vị thấy không hề có cái trạng thái buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn gì nó khởi lên cả. Đọc một bài kinh của Phật cũng thế. Và thưa các vị, cái năng lực của chúng ta mà giàu hay không giàu là do các vị có huân tập được từng ngày hay không mà thôi. Đừng nghĩ rằng là muốn nói được một câu cho nó trơn tru là ta nói cái nó thành được câu chữ có văn chương và trơn tru mạch lạc. Không. Cay đắng vô cùng để viết được một chữ cho đàng hoàng. Các vị tính rằng là viết được một câu chữ đàng hoàng thế này mất bao nhiêu năm? Từ những lúc các vị ngồi trong trường mài mòn ghế nhà trường để ra được cái tiểu học, rồi tới cái trung học, rồi bước vào đại học. Thậm chí thưa đại chúng, tôi nói cái chuyện đơn giản thôi, để viết được những cái hàng chữ mà nó không đến nỗi là tàu lặn và máy bay bay trên bảng như thế này, các vị biết tôi phải làm chi không? Tôi phải viết từng ngày, tập cho mình có một thói quen là dù bảng không gạch hàng nhưng mà viết phải ngay ạ. Rồi chữ nó như cua còng nhưng mà phải cố gắng tập để cho chữ nó đàng hoàng, người ta đọc cho được. Và các vị có thể hình dung rằng mình đứng từng giờ này qua giờ kia để viết chữ tàu. Những bài mình đã học đó, mình viết thuộc lòng thôi. Ngày xưa mình thuộc lòng luôn cả 56 đoạn chứng đạo ca, viết một mạch. Viết tới viết lui viết hoài thôi. Và thậm chí mình viết đến đổi bây giờ mình có thể viết chữ tàu nhanh hơn chữ Việt. Cứ tưởng rằng là từ trên trời nó rớt xuống cái năng lực để bàn tay này viết được sao? Nếu không có công phu mày mò tự mình tôi luyện, tự mình đặt cho mình một cái định chuẩn nhất định phải làm thì không làm được điều này. Thế thì thưa các vị, học kinh không bao giờ dư. Các vị mà không học một bài kinh, không đọc bài kinh thì không có vốn liếng để cho các vị sử dụng ngay một đời này. Và thêm một điều nữa, ta nên nhớ rằng là đời sống của những người tu chúng ta không có quyền buôn bán, không có quyền đi làm công nhân, không có quyền là đi xin xỏ tiền ai. Chúng ta luôn làm một cái nghề rất cao quý, đó là dạy người ta tu để người ta tặng lại cho mình một chút thức ăn khiêm tốn để mình sống qua ngày thôi. Thế thì cái khả năng của các vị chỉ là một việc thôi, đó là học, đọc, nhuần nhuyễn kinh văn, làm cho lời dạy Đức Thế Tôn nó trở thành máu thịt của các vị, thành từng tế bào sống động trong các vị, để các vị có thể nhìn là biểu đạt được pháp, nói là biểu đạt được pháp, có điều kiện tiếp xúc thì dạy người ta tu, và từ đó nuôi dưỡng đời sống tu ta thôi, chứ ta không phải làm giàu làm có gì cả, ta không vận dụng một cái kế sách gì khác. Cho nên yêu cầu cạn nhất của người xuất gia là không vì lý do lớn tuổi nghe. Ở đây lớn tuổi nhất là nhiêu? Cụ 85 vẫn còn trẻ, 86 mới già. Và thưa các vị, mình cứ tính như thế, cho nên Xin thưa rằng là không ai từ chối được cái việc mỗi ngày đều đọc những bài kinh. Và thưa đại chúng, các vị mà đến phòng của mình, các vị sẽ thấy là không có cái chi và ngoài kinh với sách chất đống trên đầu giường hết. Và thậm chí là trên đầu giường của mình là luôn có một cái đèn. Ngủ vừa thức giấc, bật đèn lên. Cái việc cần làm đầu tiên là thò tay lấy cuốn kinh đọc đã. Dù lúc ấy mới có 12 giờ. Ngủ được giấc, thức giấc là đọc kinh. Rồi để xuống. Để xuống rồi nó buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp, rồi bật đèn dậy. Nếu nó thức giấc, cứ làm như thế. Trước khi nghỉ buổi trưa, đều đọc. Vừa thức giấc, đọc trước rồi đã, rồi mới leo xuống giường làm chi đó làm. Thì giờ của mình thưa đại chúng nó rất là chật chội chứ nó không có giàu có. Cho nên mình phải lợi dụng từng phút từng giây. Và mình đặt mình trong cái điều kiện phải làm. Và thậm chí thưa các vị là mình không có thời giờ để soạn bài để giải. Mình chỉ soạn bài được cái lúc mình đứng trên bảng mình soạn bài liền tại chỗ. Và điều này thưa các vị không phải mình lơ là đối với cái môn giáo dục, nhưng mà mình không có cái điều kiện rất là nhiều để ngồi trầm tư để suy nghĩ gì cả. Do vậy cho nên cái điều mình xin thưa cùng các vị rằng học kinh chưa bao giờ là dư đối với người tu, và mình phải tận dụng mọi cái thời giờ cho phép để đọc kinh. Đừng có bảo rằng là tôi không có thời giờ, tôi làm việc trong chúng, tôi bận nấu ăn, tôi làm tri khố, tôi làm tri sự, thứ không. Anh muốn học, anh muốn đọc thì anh vẫn có thời giờ để làm được việc này. Đó là điều thứ nhất, xin các vị lưu ý. Điều thứ hai, cũng nơi cái phần này thưa đại chúng. Cái gia tài chánh pháp của Như Lai á, nó đang rất là cần cái sự đóng góp của các vị vào, chứ không phải là đã dừng. Một bài kinh mà muốn thấu đạt được thì các vị phải đọc tới 100 bài kinh để soi sáng lại một bài kinh. Muốn giảng được một câu thơ thiền cho nó đủ rộng, đủ sâu để người ta hiểu và làm cho nó thành từng cấp độ để người ta thực tập được. Có khi các vị phải đọc hết cả một cái pho thư tịch của thiền mới có thể làm cho một câu thơ thiền sáng bừng được. Thế thì cái năng lực đọc, năng lực học của các vị không được phép dừng ngày nào cả. Đó là điều thứ nhất, luôn quân tu thánh hạnh trong cái việc văn thôi. Thứ hai là tư. Cái này là văn nha. Ba phần đây. Tư là gì? Đôi khi mình bước vào cửa thiền, mình học ngang xương, cho nên mình lại bỏ qua cái giai đoạn tư. Và thưa các vị, cái điều này có khi nó là một cái phản tác dụng vô cùng. Thường á, thì khi người ta bỏ qua cái giai đoạn vọng thức lăng xăng tư duy về thánh giáo Như Lai là do vì họ quá đầy. Bây giờ cái cần thiết là hãy buông nó xuống, an trú trong thiền tịch. Còn mình thì cái đầu của mình nó còn đầy cái chất phàm phu. Nghĩ thì nghĩ cái chuyện vẫn vơ vô ích. Và tâm thức nó luôn tràn đầy cái trạo cử của ý niệm tâm viên ý mã. Mình chưa có quân được một lời thánh ngôn gì của Phật trong đây. Mình gọi buông xuống thì buông làm sao? Thưa các vị, khi các vị tràn đầy về cái năng lực học Phật rồi, các vị mới nói cái chuyện là buông xuống hết mọi cái tri kiến của các vị. Còn này, tri kiến Phật học mình còn chưa có, lấy cái chi để mà buông? Cho nên cái điều đầu tiên cần làm thưa các vị là ngoài cái việc đọc nó chưa đủ thấm thì các vị phải tư duy, nghiên cứu, đối chiếu. Và đã đến một cái lúc, tức là đã đến một cái tuổi rồi, không thể cấp sách tới trường để trở thành một vị giỏi nữa, mà các vị phải tự đào tạo cho mình, tự học hỏi, tự tư duy, tự quán chiếu. Người ta chỉ cấp sách tới trường đến 30 tuổi là chấm dứt. Và người Việt chúng ta thì không ai có gan là tới tuổi về hưu rồi còn ôm tập đi học. Mỹ thì nó có chuyện đó. Người Việt không biết có không thì không biết. Rồi điều thứ hai thưa các vị, người ta rất là lười nhác trong cái chuyện vận dụng cái đầu để nghĩ suy. Và chúng ta mà không có vận dụng nó để tư duy, để quán chiếu lời dạy của Đức Thế Tôn, hay là nói cách khác là để chia sẻ từng lời, hay là để đối chiếu với những văn bản mà chúng ta đã từng học qua, thế thì các vị làm cho cái đầu của các vị nó càng ngày càng chìm trong cái sự lãng quên, mụ đi, trí nhớ của ta dần dần nó bị mai một. trái lại mình vẫn còn vận hành cái đầu được tốt, thì thưa các vị cái sự trao đổi hóa chất của não các vị nó không bao giờ dừng. Cho nên có thể là tới tuổi 80 nhưng mà cái hệ thống não các vị nó vẫn hoạt động như người mới 40 tuổi thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng cái năng lực tư này nó không cần thiết cho người tu. Thưa không, càng già càng kiếm một cái chi đó để cho cái đầu mình nó làm việc nhé. Và nếu các vị vinh vào cái cớ là tuổi già rồi, tôi cần nghỉ ngơi để tôi thư giãn, thì thưa các vị đã tự làm cho hệ thống não của các vị nó thoái hóa một cách rất là tội nghiệp. Mình hình dung rằng ở Việt Nam có một vị giáo thọ Phật Pháp đó, Ngài Từ Thông đó, tuổi gần bằng sư ông mình á, nhưng mà thưa các thầy là trí nhớ ổng vô cùng tốt. Người thứ hai già rồi, vào tuổi 90 rồi, nhưng mà thưa các vị vẫn vô cùng minh mẫn, là ông cụ Làng Mai. Người thứ ba chết rồi 99 tuổi là ông già Ngài Ấn Thuận, là cột trụ văn hóa Phật giáo Đài Loan ạ. Bởi vì chết 2 năm trước thì phải. Khi ông bệnh rồi, người ta đưa vô bệnh viện, thì những sinh viên y khoa Đài Loan nó khám về cái hệ thần kinh não, nó vô cùng kinh ngạc. Ông thì bệnh lên bệnh xuống, tháng bệnh hết 29 ngày. Thế nhưng mà khi đưa vô, nó chụp hình não bộ, nó xét nghiệm về về điện não đồ, nó nói cái ông già này 90 rồi nhưng mà cái hệ thần kinh não ổng nó mạnh như là thanh niên mới 40 thôi. Hỏi ra thì thưa các vị, tay không rời kinh tạng. Đẩy vô trong phòng mổ, vừa đưa ra khỏi phòng hồi sức rồi là tay cầm đại tạng và đọc liền. Và tay chưa từng rời sách. Thậm chí là cái khả năng sáng tác của ông, biên dịch của ông, nó dày bằng Ngài Thái Hư Đại Sư. Tức là một cái bộ thư tịch của ông do chính ông biên á, thì thưa các vị nó đồ sộ như thế này. Và ông trở thành một cái trụ cột văn hóa Phật giáo của Đài Loan hiện tại. Thậm chí là chính phủ Đài Loan ngày trước là Tần Thủy Biển hả? Hay là anh gì đây? Trước Tần Thủy Biển nữa. Đảnh lễ Ngài, coi Ngài là một bậc thầy. Thậm chí là Phật giáo Hoa Lục, người ta rất là kỳ thị cái thành phần vượt biên qua sống vùng đất tự do, nó rất là kỳ thị. Thế nhưng mà những tác phẩm ông biên khảo nó đều mang về, nó in ấn ở Hoa Lục cả. Rất là nể trọng một vị thầy vô cùng là tài giỏi, nghiên cứu về Đại Tạng rất là thâm sâu. Và đặc biệt của ông đó là ông luôn đặt trọng tâm vào văn học A Hàm. Và một cái cuốn rất là mỏng là Lịch Sử Thiền Tông Trung Hoa thôi, được Đại học Taisho hay gì của Nhật đó, mời qua để nó tặng học hàm tiến sĩ. Mình dẫn 3 người thôi để quy chiếu lại cái phần này. Thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng là mình luyện đời mình vào công phu thiền tập rồi mình làm cho nó tắt ngấm hết cái năng lực vận hành của ý thức. Khi các vị đọc, học, nghiên cứu, tư duy về những điều Đức Thế Tôn dạy, các vị hãy cho nó vận hành những lúc cần thiết. Và thiền tập, thưa các vị, càng công phu sâu bao nhiêu thì cái năng lực của các vị đọc vào kinh nó sáng bừng bấy nhiêu. Và đừng nghĩ rằng những cái điều mình lý giải đối với những trang kinh Đức Phật dạy, hoặc là những điều mình tổng hợp từ cái nguồn kinh văn Đại Thừa, văn học Nguyên Thủy tới Thiền Tông là kiến thức. Thưa không, đó là cái phần bật sáng từ năng lực trí tuệ do văn, do tư của các vị mà thành tựu. Điều thứ ba là tu. Ba phần này, thưa đại chúng, nó là một á. Khi các vị có một cái nền công phu tọa thiền nhất định, tâm có một cái độ lắng nhất định, thế thì các vị học rất dễ thuộc. Và năng lực tâm thức các vị nó soi sáng từng trang kinh bừng ra. Các vị tự nhiên thấy là cái sự liên hệ giữa văn học A Hàm với văn học Đại Thừa với ngữ cứu Thiền Tông nó là một. Rồi điều thứ hai, thưa các thầy là nếu năng lực của các thầy đủ rộng để đọc kinh văn thì các thầy sẽ sáng bừng lên một lúc đó rằng là mình không có tư duy nhiều, mình cũng chẳng có tu chi, nhưng mà những cái thứ phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, tâm thức nhỏ nhoi vân vân nó cũng rớt xuống. Đừng nghĩ học không phải tu, thưa các vị không, học là tu. Và khi năng lực học hiểu chánh pháp của các vị sâu thì tự nhiên là nó có một cái vốn liếng nhất định. Rồi đến một lúc nào đó các vị nghĩ thì nghĩ kinh văn chứ không nghĩ chi khác. Thế thì từ cái học nó hình thành cái tư. Mình đừng có một cái quan niệm hẹp hòi rằng là phải bỏ hết rồi đi vào cái công phu chuyên sâu, đó là ngồi thiền, thưa không. Ba phần này nó phải cân bằng nhau, và cái phần nào có mặt thì nó cũng nuôi được hai phần kia. Và khi các vị có cái nhìn như thế này rồi thì cái điều cạn nhất ta lấy đi khỏi tâm thức ta là ta không có cái tự hào chi về công trình mình đang tu, mình mới là người thành đạt trí tuệ, chứ không học cũng thành đạt từ trí tuệ. Người ta dùng cái từ là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, chứ không phải là văn tư tu bình thường. Mình lặp lại ba phần này, các vị đi vô bất cứ phần nào chuyên sâu và giỏi thì nó đều nuôi dưỡng hai phần còn lại, nó đều phát sinh trí tuệ cả. Đây là điều chúng ta nói về quân tu thánh hạnh, được đặt cái nền đến văn tư tu là như vậy. Còn gì để nói nữa không? Thôi thì cho mấy cụ đặt câu hỏi. Xin quý thầy quý sư cô đặt những câu hỏi cần thiết, hoặc là những phản ứng gì cảm thấy là mình trình bày nó có thể là gây khó chịu, tổn thương, xúc phạm các vị thì xin nói. Mình đã hứa với lòng rằng là xin cho tôi một cơ hội để tôi làm ăn lại. Cái quá khứ tôi vụng về bỏ đi không tính. Mình học theo người Mỹ. Không ai hỏi thôi mình nói thêm chút. Không biết là quý thầy cô nhớ cái bài kệ Đăng Bảo Đài Sơn của ngài Trần Nhân Tông không ạ? Bài kệ hay lắm ạ. Nó có hai câu rất là hay. Nhưng mà mình đọc luôn một bài để cho các vị tra lại. Đăng Bảo Đài Sơn. Nguyên văn chữ Hán là Địa Tịch Đài Du Cổ, Thời Lai Xuân Vĩ Thâm, Vân Sơn Chung Diễn Cận, Hoa Kính Bán Tình Ấm, Vạn Sự Thủy Lưu Thủy, Bách Niên Tâm Ngữ Tâm, Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch, Minh Nguyệt Mãn Hung Khâm. Địa Tịch Đài Du Cổ là đất nó cằn cỗi, nó sỏi đá, nó khô khan. Rồi cái đài, cái lương đình, tức là cái nhà mát người ta dựng trên đó, nó rất là cũ kỹ, rêu phong, hư đổ rồi. Địa Tịch Đài Du Cổ. Thời Lai Xuân Vị Thâm nghĩa là mùa xuân đã đến rồi, thế nhưng mà cái ý xuân, tức là cái hương vị mùa xuân nó vẫn chưa thực sự sâu sắc. Mùa đông vừa chấm dứt thôi, mùa xuân mới vừa le lói thôi. Ngày xuân thì đã đến nhưng mà hương vị xuân nó vẫn còn chưa đến nồng nàn. Thời Lai Xuân Vị Thâm, Vân Sơn Chung Diễn Cận. Đứng ở trên cái rặng núi Yên Tử nhìn phía xa thì mây lớp lớp trùng trùng nó phủ trên những đỉnh núi, cho nên gọi là Vân Sơn Chung Diễn Cận. Hoa Kính Bán Tình Ấm, cái con đường luồn lách bên trong của những cái ngõ tắt đó, cây cối và bông hoa nó che rợp, nó rất là mát. Hoa Kính Bán Tình Ấm. Vạn Sự Thủy Lưu Thủy, Bách Niên Tâm Ngữ Tâm. Người ta dịch là muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Rồi hai câu cuối là Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch, tức là tựa vào lan can cầm cái sáo ngang về. Minh Nguyệt Mãn Hung Khâm, tiếng sáo ông thổi veo vút, nhưng mà lòng thì tràn đầy ánh trăng. Đó là câu thơ của Trần Nhân Tông ạ. Người ta dịch là đất vắng đài thêm cổ. Cái này của nhóm Hà Nội nó dịch đất vắng đài thêm cổ. Ngày qua xuân chữa nồng, tầng xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Câu cuối là tựa hiên năng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Nên học thuộc để thấy mình kế thừa tổ tiên của mình, đó là ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông ạ. Mình đọc lại: đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tự hiên năng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Địa tịch đài du cổ, thời Lai Xuân Vị Thanh, Vân Sơn Chung Viễn Cận, Hoa Kính Bán Tình Ấm, Hoa Kính Bán Tình Ấm, Vạn Sự Thủy Lưu Thủy, Bách Niên Tâm Ngữ Tâm, Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch, Minh Nguyệt là trăng sáng đó, Mãn là đầy, Hung Khâm là lồng ngực của chúng ta. Tựa Hiên Nâng Sáu Ngọc, Tựa Hiên Nâng Sáu Ngọc, Tựa Hiên Nâng Sáu Ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Tức là trăng sáng đầy lòng hết, trăng sáng phải bên ngoài nữa và trăng sáng bên trong. Cái điều đầu tiên các vị đi vô bài thơ này, các vị thấy là đọc tới đọc luôn 100 lần, nghe lòng mình thì cũng không có chùng xuống, không có não nề, phải không? Thế rồi cũng trăng với trăng, nhưng mà các vị đọc thơ Quang Dũng thì các vị thấy lòng nó chìm xuống ngay. Trăng sáng sân vờn đôi bóng cao, ngồi đây mà gửi nhớ phương nào. Nghe nó trùng xuống. Ngồi đây năm năm miền Lý Hương, quê người đối góp mỏi tha phương. Có những chiều trăng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giã đêm sương. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Đó là thơ Quang Dũng á. Các vị thấy là đọc vô vài đoạn thôi, nghe lòng não nề, chất ngất. Nghe nỗi buồn thu xưa nó cuộn cuộn về. Người đi đường quạnh quạnh. Và nếu các vị đọc Đôi Mắt Người Sơn Tây là một, hoặc là gì? Tây Tiến, Sông Mã Xa Rồi, Tây Tiến ơi đó. Thì các vị thấy là lòng mình nó khi thì nó gập ghềnh khúc khuỷu như sông mã, khi thì nó cũng gầm gừ gào réo, khi thì thấp thoáng bên kia mồ biển xứ, chiến trường đi không tiếc đời xanh, vân vân. Nhưng mà các vị đọc bài thơ này thì các vị thấy lòng mình nó rất là thanh thoát, nó bay lên cao. Đọc 1.000 lần vẫn thấy không chán. Đành là người ta dịch rồi, âm sắc của nó thì nó có cái chất thi ca pha vô rồi đó. Thế nhưng mà mình viết bài thơ này để tặng 2 câu thôi nha. 2 câu là Vạn Sự Thủy Lưu Thủy, Bách Niên Tâm Ngữ Tâm. Mấy câu kia thì không cần bàn, bàn câu này thôi. Một cái là vô thường, một cái là trong cái vô thường, các vị phải thấy cái thường nhé. Đây là vô thường nè. Trong cái vô thường khởi đại nguyện nè. Có cái chi trong cuộc đời này mà nước không trôi xuôi không? Không. Dù ràng đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, cỡ như là tứ đại gia nhân của Trung Hoa cũng chìm vào vô thường mất, phải không? Dù là anh hùng cái thế và tài tuấn một thời như Khổng Minh, Gia Cát Lượng và Như Quan Vân Trường, như là Triệu Tử Long vân vân, cũng bị chìm xuống sông Trường Giang, sóng sông Trường Giang nó nhận chìm hết, chưa có một anh hùng nào không nhận chìm cả. Cổn cổn Trường Giang đông thủy thủy mà, sông Trường Giang đó cuồn cuộn nó chảy ra biển đâu, lãng ba đào tận anh hùng, sóng của nó nhận chìm hết tất cả anh hùng cổ kim. Rồi cuối cùng thì những cái chuyện lịch sử oai hùng của một thời tam quốc, thưa các vị, chỉ làm giàu cho anh đốn củi và anh chài trên bến sông một chiều nào đó, mua một vò rượu nhạt và uống rượu rồi bàn cái chuyện năm trên năm dưới thôi, chứ thưa các vị chẳng có ai lưu ý gì về cái chuyện anh hùng cái thế một thời cả. Thế thì mọi việc nó là như thế đó, nước trôi xuôi à, ta rồi cũng như nước trôi xuôi, các bậc thầy ta dù lỗi lạc oanh liệt một thời cũng như nước trôi xuôi. Thế rồi cái chuyện gần hơn, thưa các vị, này buồn, này giận, này lo lắng, này sầu khổ bất an của các vị cũng như nước trôi xuôi. Rồi cái chuyện hơn thua của các vị như nước trôi xuôi. Các vị sống trong một đại chúng thế này mà các vị không thể tạo hạnh phúc cho mình, cho người vì những chuyện nhỏ nhoi vặt vãnh, thì thưa các vị, tội nghiệp cho mình vô cùng, tội nghiệp cho người vô cùng. Cho nên, điều thứ nhất hãy nhớ rằng mọi việc như nước trôi xuôi, ta hãy thả hết những cái bận biểu, bất an, ưu tư, phiền muộn, ganh tị và hơn thua nhau, thưa các vị, nó không đáng đâu. Hãy để dành năng lực để hơn thua với thiên hạ. Hãy để dành năng lực để hơn thua giữa đạo Phật và rất nhiều tôn giáo người ta đang tranh phong đây. Hãy để dành năng lực của mình để làm đạo, để làm cho tuệ giác của Như Lai nó có mặt trong đời mình, rồi nó chảy tới thế hệ tương lai chứ. Sức ở đâu mà mình để dành cái chuyện vớ vẩn đó để cãi nhau về những chuyện vô ích, gây nhau về những chuyện nội bộ, rất ư là phí phạm. Hãy thông minh điều này. Bằng không thì thưa các vị, mình sống giữa cuộc đời này, rõ ràng là mình đầu tư năng lượng đáng quý của một đời sống vô cái chuyện rất là vớ vẩn. Nói chính xác là rất là rùi bu. Cái chuyện rùi bu không đáng. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, thưa các vị, lỡ rồi, lỡ luyện đời mình vào làm người tu rồi, dù sao thì các vị cũng lỡ rồi, giờ ai cũng cố gắng đi về đâu. Cho nên lòng nhủ lòng rằng là có chi, ngay một đời này nhé, liễu quyết việc tử sinh, ngay một đời này làm cho xong việc, bằng không thì mình đi quanh về rất là tội. Kiếm được một kiếp người không dễ, kiếm được một đời sống để đủ điều kiện tu như đất Mỹ này càng không dễ. Các vị hình dung rằng nếu mình không có mặt nơi đây, mình còn ở thất thiểu ở cái miệt u minh rèm rèm gì ở bên Việt Nam, thì các vị làm sao tiếp xúc được cái ánh sáng Phật Pháp? Các vị làm sao có đủ điều kiện để các vị công phu, các vị hành trì, các vị hội họp, các vị học hành đâu? Mình đang ngồi học thế này, thấy một anh công an ở ngoài thì rung lên rồi, thưa các vị, là tập khí sợ sợ của mình tự nhiên nó có lên tim mình đánh lô tô rồi. Tôi không nói các vị nghe, bản thân tôi đi cùng nơi khắp chỗ, 50 tiểu bang Hoa Kỳ, dường như mình đi hết cũng khoảng 25 tiểu bang rồi, qua Úc, qua Canada, qua châu Âu, chưa hề biết ngán anh cảnh sát nào. Thế nhưng mà vừa đặt chân tới phi trường Tân Sơn Nhất là trống ngực nó đánh lô tô khiếp, thấy anh công an là rét, mình có làm gì nên tội. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là trong quá khứ, từ sau 75 tới giờ, cái ám ảnh về nỗi sợ nó đè rất nặng. Thế thì các vị hình dung coi là ta đi khắp hành tinh này có nơi nào có điều kiện như ở đây để các vị tu không? Không. Nếu ta sinh ra trên đất nước Mỹ này như các thầy cô trẻ thì các vị chưa biết gì về cái nỗi nhục nhằn của quê hương trong quá khứ. Thì ném cuộc đời mình cho nó chảy trôi xuôi thì tha được. Còn chúng ta kinh ngang qua những cái giai đoạn lịch sử, có phải không? Những khúc quanh vô cùng là khắc nghiệt của đời sống. Thế mà bây giờ mình không có tận dụng những ngày tháng còn lại đi tu thì nó vô cùng uổng. Thôi dừng ở đây, kiếm chuyện nói hoài sao? Xin cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô biên.